Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Berkshire Hathaway Letters to Shareholders 1965-2024 là tuyển tập toàn bộ thư thường niên mà Warren Buffett gửi cho cổ đông Berkshire Hathaway trong gần 6 thập kỷ. Đây không phải là một cuốn sách kể chuyện theo kiểu tiểu sử hay hồi ký thông thường, mà là một tài liệu gốc về đầu tư, quản trị doanh nghiệp và phân bổ vốn. Điểm giá trị nhất của cuốn sách nằm ở chỗ người đọc được theo dõi trực tiếp cách Buffett suy nghĩ qua từng giai đoạn. Từ một công ty dệt đang suy yếu trở thành một tập đoàn khổng lồ. Vì các bức thư được sắp xếp theo thời gian, cuốn sách cho thấy rõ sự tiến hóa trong tư duy của Buffett, gồm cả những điều ông thử, những hướng ông bỏ và những nguyên tắc dần được hình thành. Đây là một nguồn đọc đặc biệt hữu ích cho nhà đầu tư, sinh viên kinh doanh và bất kỳ ai muốn hiểu cách một doanh nghiệp bền vững, được xây dựng từ kỷ luật, sự kiên nhẫn và tính trung thực. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bức tranh đầy đủ về cách Buffett chuyển Berkshire từ một công ty dệt yếu kém thành tập đoàn đa ngành. Trục nội dung lớn nhất của cuốn sách là lịch sử biến đổi của Berkshire Hathaway qua chính lời giải thích của Buffett mỗi năm. Khi ông tiếp quản Berkshire năm 1965, đây vẫn là một doanh nghiệp dệt may gặp khó khăn. Nhưng các lá thư cho thấy, ông nhanh chóng chuyển trọng tâm sang những nơi có thể tạo ra giá trị lâu dài hơn, đặc biệt là bảo hiểm. Rồi sau đó mở rộng sang đường sắt, tiện ích, sản phẩm tiêu dùng và các khoản đầu tư cổ phần lớn. Điều quan trọng là cuốn sách không trình bày sự chuyển đổi này như một câu chuyện thành công đã hoàn tất, mà như một chuỗi quyết định vốn diễn ra trong thực tế với rủi ro, cơ hội và sự điều chỉnh liên tục. Chính vì vậy, người đọc hiểu Berkshire không phải chỉ nhờ một vài thương vụ nổi bật, mà nhờ một hệ thống tích lũy năng lực qua thời gian. Cách sắp xếp theo năm cũng giúp thấy rõ những thay đổi trong bối cảnh kinh tế Mỹ và cách Berkshire thích nghi để tiếp tục tăng trưởng. Thứ hai, triết lý đầu tư giá trị được trình bày như một phương pháp mua doanh nghiệp, không chỉ mua cổ phiếu. Các lá thư là một bản hướng dẫn trực tiếp về tư duy đầu tư giá trị của Buffett, nhưng không theo kiểu lý thuyết trừu tượng. Ông nhấn mạnh việc tìm các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững, tạo ra dòng tiền ổn định và có thể được nắm giữ lâu dài. Điểm cốt lõi là ông nhìn cổ phiếu như phần sở hữu của một doanh nghiệp thực, nên câu hỏi quan trọng không phải giá biến động hôm nay ra sao, mà là doanh nghiệp đó có khả năng sinh lợi trong nhiều năm tới hay không. Qua thời gian, người đọc thấy Buffett ngày càng chú trọng đến chất lượng, khả năng định giá và sức mạnh của thương hiệu, thay vì chỉ tập trung vào mức giá rẻ. Cuốn sách cũng cho thấy ông sẵn sàng thay đổi quan điểm khi thực tế thay đổi. Nghĩa là đầu tư giá trị ở đây không phải là bám cứng vào công thức, mà là dùng kỷ luật để đánh giá giá trị nội tại trong từng bối cảnh cụ thể. Đây là lý do các lá thư được xem như tài liệu nền tảng cho tư duy đầu tư hiện đại. Thứ ba, phân bổ vốn là kỹ năng trung tâm, quyết định Berkshire dùng tiền như thế nào để nhân lũy giá trị. Một trong những bài học mạnh nhất của cuốn sách là nghệ thuật phân bổ vốn, tức cách sử dụng tiền mặt và lợi nhuận để tạo ra giá trị cao nhất. Buffett không chỉ nói về việc mua cổ phiếu nào, mà còn giải thích vì sao Berkshire ưu tiên tái đầu tư vào mảng bảo hiểm, dùng dòng tiền từ float, mở rộng các doanh nghiệp sở hữu toàn phần, hoặc mua các cổ phần chiến lược khi cơ hội đủ hấp dẫn. Từ các lá thư, người đọc thấy Berkshire được vận hành như một hệ thống phân phối vốn giữa nhiều nguồn cơ hội, thay vì như một công ty chỉ tìm kiếm tăng trưởng doanh thu. Cách Buffett viết cũng làm rõ một nguyên tắc quan trọng, đó là vốn nên được giữ lại khi có thể tái đầu tư với tỷ suất sinh lợi cao, và chỉ trả lại khi không còn lựa chọn tốt hơn. Điều này giúp giải thích vì sao Berkshire có thể tích lũy sức mạnh lâu dài mà không phụ thuộc vào đòn bẩy quá mức. Với người học kinh doanh, đây là phần thực tế nhất của cuốn sách vì nó nối trực tiếp giữa lợi nhuận, rủi ro và quyết định điều hành. Thứ tư, văn hóa quản trị của Berkshire được xây trên phân quyền, tin cậy và sự candor trong báo cáo. Cuốn sách không chỉ là tập hợp các nguyên tắc đầu tư, mà còn là tài liệu hiếm về cách quản trị một tập đoàn lớn mà vẫn giữ được sự linh hoạt. Buffett nhiều lần thể hiện niềm tin vào các nhà quản lý giỏi tại từng công ty con, cho phép họ vận hành với mức tự chủ cao thay vì kiểm soát vi mô từ trung tâm. Cách làm này chỉ hoạt động khi đi kèm với tuyển chọn nhân sự cẩn trọng, tiêu chuẩn đạo đức cao và một nền văn hóa chịu trách nhiệm rõ ràng. Một điểm khác biệt rất lớn là giọng văn thẳng thắn của các bức thư. Buffett thường nói rõ sai lầm, hạn chế và những điều ông cho là không nên làm thay vì chỉ khoe kết quả tốt. Chính sự candor này giúp người đọc tin rằng các bài học trong sách không phải là quảng cáo thành tích mà là quan sát thật từ trải nghiệm điều hành. Trong môi trường doanh nghiệp, thường hay che giấu thất bại. Cách viết này tạo nên giá trị học thuật và thực tiễn đặc biệt, vì nó cho thấy quản trị tốt không chỉ là kiểm soát, mà còn là xây dựng hệ thống đáng tin cậy. Cuối cùng, giá trị của cuốn sách nằm ở việc cho thấy tư duy Buffett thay đổi theo thời gian, không bị đóng khung. Điểm làm cho cuốn sách nổi bật so với nhiều sách về Buffett là nó cho phép người đọc theo dõi sự tiến hóa tư duy của ông theo dòng thời gian đầy đủ, thay vì chỉ đọc các câu trích dẫn nổi tiếng đã được chọn lọc sẵn. Người đọc nhìn thấy những giai đoạn thử nghiệm, những lựa chọn chưa tối ưu, những điều chỉnh chiến lược và cả các ưu tiên thay đổi khi quy mô Berkshire tăng lên. Điều này rất quan trọng vì nó phá bỏ hình ảnh đơn giản rằng Buffett luôn biết sẵn mọi câu trả lời. Thực tế, các lá thư cho thấy ông học hỏi liên tục, quan sát thị trường dài hạn, rồi cập nhật quan điểm khi dữ kiện mới xuất hiện. Cuốn sách vì vậy không chỉ hữu ích để học đầu tư, mà còn để hiểu cách một nhà lãnh đạo lớn duy trì tư duy mở trong nhiều thập kỷ. Người đọc không nên tiếp cận nó như một cuốn sách đọc nhanh, mà như một tài liệu nghiên cứu có thể tra cứu nhiều lần. Giá trị lâu dài của nó nằm ở chỗ nó biến lịch sử của Berkshire thành một phòng thí nghiệm sống về chiến lược, kỷ luật và sự thích nghi. Kết luận: Berkshire Hathaway Letters to Shareholders 1965-2024 phù hợp nhất với nhà đầu tư nghiêm túc, sinh viên kinh doanh, nhà quản lý doanh nghiệp và những ai muốn hiểu cách vốn được sử dụng để tạo ra giá trị bền vững trong nhiều thập kỷ. Cuốn sách mang lại lợi ích rất rõ ràng, đó là cho người đọc thấy các nguyên tắc đầu tư và quản trị không phải là khẩu hiệu, mà là quyết định được kiểm chứng qua thời gian. Nếu đọc kỹ, bạn sẽ học được cách đánh giá doanh nghiệp, cách nghĩ về lợi thế cạnh tranh, cách phân bổ vốn và cách xây dựng văn hóa tổ chức dựa trên niềm tin và trách nhiệm. So với nhiều sách về Warren Buffett, điểm khác biệt lớn nhất của cuốn này là tính nguyên bản và tính liên tục. Nó không diễn giải lại lịch sử bằng góc nhìn hậu nghiệm, mà để chính Buffett nói qua từng năm, nên người đọc thấy được quá trình hình thành tư duy chứ không chỉ kết quả cuối cùng. Với những ai muốn một nguồn tài liệu vừa có giá trị thực hành, vừa có giá trị nghiên cứu, đây là một cuốn sách nổi bật trong thể loại tài chính và kinh doanh. Nếu bạn muốn ủng hộ Warren Buffett, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!